Vô Phật kính bạch thầy, con xin đọc bài. Nói pháp lành nhưng e chúng ta chấp pháp lành là thật.
Khỏi nói chuyện Như Lai đến bây giờ đây con sống làm lành thì làm sao lại gọi cái pháp lành là cái không có?
Yeah.
Nghèo con cho người ta chén cơm, con thấy người khổ con đến con dỗ dành an ủi, thế thì tại sao lại bảo là cái pháp lành là cái không có?
Một Phật,
cái thân mình là cái không có giả tạng, mà cái thân người kia cũng là giả tạng. Kiếp xưa có thể người ta là ông vua, người ta giàu cả kho, người ta có cả kho vàng, mà bây giờ đổi cái thân đi thì cái nghiệp nghèo khổ nó hiện lên. Thế có thể kiếp sau người ta lại giàu có. Thế cho nên cái lành, cái việc làm lành của mình, cái thân mình còn chẳng thật, cái thân của người kia cũng chẳng thật, thế cái việc làm của mình lại gọi là tùy duyên. Đấy, cái việc làm nó tùy duyên, vì thấy cái người kia người ta nghèo đói cho nên mình cho tiền, mình cho cơm. Chứ nếu mình thấy người ta hung hăng cãi nhau thì mình có cho người ta tiền không?
Đó,
thế thành cái việc lành nó lại không có nữa. Thế cho nên cái sự việc nó là theo duyên, theo nghiệp. Đấy, con cũng phải có cái nghiệp phúc đức, cho nên con thấy người ta nghèo khổ thì con thương. Chứ nếu con có cái nghiệp tàn nhẫn thì mình thấy người ta khổ mình mà kệ. Thế cho nên cái này theo nghiệp, theo duyên nó hiện lên. Thế bây giờ con tử tế lắm, con cho người ta tiền đó. Thế nhưng mà chốc nữa nếu người ta mắng lại con, hay người ta có cái thái độ chống đối lại con, thì con có thương, có muốn làm lành nữa không? Có muốn cho người ta tiền nữa không?
Dạ, mua Phật.
Đấy, thì cái tâm lành ấy, nó lại tắt đi, cái tâm sân giận nó lại nổi lên. Cho nên những cái chuyện thiện với ác là cứ theo duyên mà nó khởi lên nè, chứ nó không phải là sự thật. Vậy mình học như thế để rồi thôi không làm gì nữa mặc người ta, bởi vì đã huyễn đã giả thì làm gì vô ích. Bây giờ ngồi khoanh tay lại có phải không?
Dạ, mô Phật.
Rồi, bởi vì chính cái bản chất như bà nãy vừa nói, bản chất của tất cả chúng sanh thật sự là tánh Phật. Mà tánh Phật là từ và bi, thế có từ có bi mới là tánh Phật. Còn nếu chúng mình không sống theo từ hai cái đức từ bi đó là chúng mình đang sống theo vô minh. Có phải ban nãy đã nói rõ không? Cái tánh thật, cái tánh kim cang bát nhã, cái tánh Phật, cái tánh A Di Đà vô lượng thọ vô lượng quang, thể chất của nó là từ và bi. Thế nếu mà mình không có từ, không có bi, đó là mình đang nghe theo cái căn bản vô minh. Đấy. Cho nên cái từ với cái bi là cái bổn phận của người muốn trở về cái tánh Phật. Trở về cái tánh Phật thì phải sống với đức từ và bi. Thế mình sống trái với cái từ bi, đó là mình đang quay lưng, mình đi về đường vô minh, mình quên cái tánh Phật của mình. Đó là một phần. Còn một phần như em vừa nói, cái đó là cái phần trí tuệ, cái phần then chốt. Mình phải như Đức Quán Thế Âm, ngài để Đức Di đội cái mũ, có Đức Di Đà đứng ở trên cái mũ đó, nghĩa là ngài thấy tất cả chúng sanh, Đức Phật A Di Đà là thật thể của tất cả vạn pháp. Cho nên tất cả chúng sanh tánh của nó là tánh Phật. Bây giờ nó mê, nó quên, bởi vì thấy cái người còn đang ở trong rất khiêm bao, còn đang ở trong mê muội. Cho mình, bản chất của mình là từ và bi, thì mình phải khai mở, lo cho nó khai mở. Bây giờ nó đói, mình lo cho nó ăn. Nó ghét, mình lo cho nó mặc. Để cái tâm của nó được an ổn, mình mới khai mở giáo hóa, để cho nó tỉnh ra, cho nó thành Phật. cái nguyện của Bồ Tát là độ tất cả chúng sanh, loài hữu tưởng, loài vô tưởng, loài nào loài nào. Đấy. Cho nên cái việc làm lành là phận sự của Bồ Tát, là bổn phận. Đấy. Nhớ rằng cái bản chất của mình là từ và bi. Thế mình không có từ, không có bi, đó là mình đi đường mê rồi. Phải trở về cái, sống với cái từ, cái bi là bản chất của mình. Đấy. Rồi cái việc ở bên ngoài thì cái người kia người ta đồng thể với Phật, người ta đang chiêm bao, cho nên cái độc ác gì cũng tha thứ hết. Đấy. Ở trên mình Phật, trong ngay mở đầu cuốn kinh này Phật đã dạy Bồ Tát phải phát tâm độ hết thảy chúng sanh, cho đến loài có tưởng, vô tưởng, hai chân, bốn chân, tất cả không bỏ một đứa nào. Có nói trừ những người ác không? À, thế cho nên Bồ Tát, những cái người tu, bởi vì mình là bản chất là từ và bi, cho nên càng thấy họ ác, càng thấy họ mê, mình lại càng thương. Các quý hòa thượng cũng có giảng, như một người mẹ mà có 6 đứa con, bởi vì chúng ta đã có cái lòng đại bi đồng thể, cho nên Phật với Bồ Tát thấy chúng sanh là con của mình. Thì ví dụ như người mẹ có 6 đứa con, 5 đứa nó làm nên, nó làm quan, nó làm bác sĩ, nó làm kỹ sư, nó sung sướng. Chỉ có cái thằng thứ 5, thằng bé cùng, là xì ke, ma túy, đánh bạc, uống rượu, đi chơi. Thì cái lòng mẹ trong đối với 5 đứa ấy, người mẹ nhớ tưởng đứa nào? Ngày đêm lo cho cái đứa xấu đứa ác. Đấy. Cho nên chúng sanh càng xấu, càng ác, càng phản bội Phật bao nhiêu, thì Phật Bồ Tát càng tận tình thương cho cái người ấy. Nhưng mà chỉ cứu được nó nếu nó chịu quay về. Cũng như cái cây, nếu nó có gốc rễ thì nó mới sống được. Còn nếu nó không có gốc rễ thì ai thương, ai quý đến đâu cũng chịu, không cứu vớt được. Con người cũng thế, nếu nó độc ác, nó xấu đến đâu mà nó còn tin Phật thì Phật mới cứu được. Nó quay về với Phật thì Phật mới cứu được. Này. Vì thế cho nên ở thế gian còn tràn đầy cái ác, cái xấu mà Đức Phật không đành chịu, không biết làm thế nào. Để bổn phận chúng ta là con Phật, bây giờ cúng dường Phật thì không nên làm cái việc gì khác là tận tình thương cứu và giáo hóa chúng sanh. Cho nên trông cậy ở cái lớp học này, chị em học kinh Kim Cương Bát Nhã, cố gắng trở về cái tánh Kim Cương Bát Nhã, mà nhớ rằng cái tánh này bản chất của nó là từ và bi. Vậy thì ở đây nói cái lành của cái việc thiện nó cũng không thật. Để cho Bồ Tát làm việc thiện mà nhớ là vì đồng thể với hết thảy chúng sanh, chứ không phải là làm phước. Như ở đây nói là làm để bỏ ống, thế nào là làm phước, lại bỏ ống là thế nào? Đấy. Nói có phước tức là một lối bỏ ống chứ gì. Tức là mình bỏ ống mình để dành. Mình bỏ ống là mình để dành tiền. Để hôm nay tôi cho anh 1 đồng, tức là tôi đã bỏ ống, tôi để dành để kiếp sau tôi có 2 đồng. Thế cho nên làm phước mà còn trông cậy để sau này mình hưởng cái phước, đó là mình đã làm, mình đang bỏ ống để mình để dành tiền, chứ không phải là từ bi của Bồ Tát. Từ bi của Bồ Tát thì cứ làm phước là làm phước. Thế cho nên đây Phật mới nhắc làm phước điều lành, điều thiện. Đấy. nó sẽ theo nhân duyên nó giả hợp. Nếu mà mình có cái tâm lành là nhân, rồi lại duyên là gặp một người nghèo khổ, thì nó thành ra cái việc phước, nó do nhân duyên. Cho nên Bồ Tát không có cậy làm phước, không có, mà cũng không nghĩ đến cái chuyện mình hưởng ngày mai, không phải làm phước để bỏ ống, mà cũng không phải là ta đây mà cậy mình. Đấy. Bồ Tát là biết không có ta, không có người. Thế cho nên phải giác tỉnh. Những cái kiêu mạn, cái cậy mình ấy, chính là cái tướng ngu si. Thì bài vừa qua chị em đồng ý cả rồi, có còn điều gì thắc mắc thì